Thứ hai tuần thứ 9 thường niên, chủ đề: Hãy dùng những quà tặng Chúa ban để sinh lời cho Thiên Chúa. Theo lẽ công bằng, hễ có vay phải có trả. Nếu không trả được cả vốn lẫn lời, thì ít nhất cũng hoàn lại cho chủ được số vốn. Dụ ngôn người chủ phân phát những vốn khác nhau cho gia nhân trước khi lên đường và trở lại phân xử là một trường hợp điển hình. Matthew chương 25 câu 14 đến 29. Nếu đã không trả lại còn kiếm cớ gây thiệt hại cho chủ nữa, phải chịu khổ hình là lẽ đương nhiên. Phong trào hướng đạo cũng khuyên các hướng đạo sinh khi sử dụng đất để cắm trại. Nếu không làm cho đất đó được sạch hơn, thì ít nhất cũng làm cho sạch như khi mới tới. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật bổn phận phải biết sử dụng những quà tặng Chúa ban để sinh lời cho bản thân và cho tha nhân. Trong bài đọc 1, Thánh Phêrô nhắc nhở các tín hữu ý thức tất cả những quà tặng Thiên Chúa ban qua Đức Kitô để thăng hoa bản thân tới chỗ thập toàn và giúp cho mọi người chung quanh. Trong phúc âm, Chúa Giêsu kể câu chuyện vườn nho và các tá điền. Mục đích của Ngài là để nhắc nhở cho những người Do Thái biết lòng nhân từ và sự công bằng của Thiên Chúa. Họ không thể tiếp tục lãnh nhận quà tặng mà không sinh lời, hay tệ hơn nữa, còn sinh những nho dại chua chát. Bài đọc 1. Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì chúng ta được sống và sống đạo đức. Thứ nhất, những quà tặng Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu. Đức Kitô là món quà tặng quý giá nhất vì nó bao gồm mọi món quà khác. Nhờ Người, chúng ta được trở nên công chính và được cứu độ. Niềm tin vào Đức Kitô, ngay cả niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô cũng là do ơn của Thiên Chúa tác động từ bên trong tâm hồn. Nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Chúa, không ai có thể tự mình tin vào Đức Kitô. Xin coi Gioan chương 6 câu 44. Tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi được lãnh nhận phép rửa, người tín hữu được Thiên Chúa trang bị tất cả những gì cần thiết để sống một cuộc đời thánh thiện, xứng đáng người con của Thiên Chúa. Được thông thuần vào bản tính với Thiên Chúa, người tín hữu được lãnh nhận thánh thần của Thiên Chúa, có nghĩa họ được thông phần vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa. Xóa tội lỗi và thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Chúa Giêsu chấp nhận cái chết để chuộc tội cho con người. Vì thế, con người không làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Dĩ nhiên, con người vẫn có thể phạm tội vì yếu đuối xác thịt, nhưng con người có thể chạy đến với bí tích giải tội để được lãnh nhận ơn tha thứ. Thứ hai, các nhân đức con người có thể đào luyện. Khi đã có thánh thần của Thiên Chúa, người tín hữu được thánh hóa bằng việc tập luyện các nhân đức để càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Tác giả chỉ liệt kê một số các nhân đức trong 9 theo Phaolô hay 12 theo giáo hội hoa quả của thánh thần. Đạo đức, đây là cuộc sống kết hiệp mật thiết giữa người tín hữu với ba ngôi Thiên Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời. Hiểu biết, mọi sự thật được mặc khải bởi Đức Kitô và soi sáng bởi Thánh Thần. Trong lời chúc đầu thư câu 2, tác giả cho biết càng có kiến thức nhiều về Đức Kitô, con người sẽ càng cảm thấy bình an. Tiết độ là biết sử dụng mọi sự Thiên Chúa ban cho cách chừng mực, kiên nhẫn với chính bản thân mình và với tha nhân trong khi luyện tập nhân đức. Bác ái, đây là mẹ của các nhân đức, mọi nhân đức phải dẫn tới nhân đức này. Phục âm, ông sẽ đến để tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Thứ nhất, hai dụ ngôn về vườn nho. Vườn nho trong Cựu Ước của ngôn sứ Isaiah chương 5 câu 1 tới câu 7. Ít có người Do Thái nào mà không biết đến dụ ngôn vườn nho của Chúa các đạo binh trong sách ngôn sứ Isaiah. Khi Chúa Giêsu dựng câu chuyện dụ ngôn hôm nay, Ngài dùng dụ ngôn cũ mà mọi người quen thuộc, nhưng với ít nhiều sửa đổi cho phù hợp với tình trạng của Ngài. Trong dụ ngôn của Isaiah, điều làm Đức Chúa tức giận là khi đến thu hoa lợi, Ngài chỉ cảm thấy, tìm thấy nho chua như nho dại. Isaiah chú giải dụ ngôn như sau: vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Isaiah chương 5 câu 7. Vườn nho trong tân ước của Chúa Giê-xu. Điều Thiên Chúa tức giận là các tá điền được cho thuê để canh tác đã không chịu nộp hoa lợi thì chớ, còn gây tai hại biết bao cho chủ. Chúng ta có thể chú giải những biểu tượng trong trình thuật hôm nay như sau: chủ vườn nho là Thiên Chúa, vườn nho là nhà Israel, các đầy tớ bị hạ nhục và giết chết là các ngôn sứ qua bao thời đại, con của chủ vườn nho là chính Đức Kitô, tá điền là những nhà lãnh đạo xấu xa của Israel. Thứ hai, những phản ứng của các tá điền bất trung và của ông chủ vườn nho. Thứ nhất, của các tá điền: 5 lần chủ sai tới đòi nợ, 5 lần cách cư xử của tá điền càng ngày càng nặng hơn. Lần thứ nhất, họ bắt đời đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Lần thứ hai, họ đánh vào đầu đầy tớ và hạ nhục. Lần thứ ba, họ giết luôn đầy tớ. Lần thứ tư, khi ông chủ sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Lần cuối cùng, ông chủ chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nghĩ chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền khi thấy liền bảo nhau: đứa thừa từ đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Phản ứng của ông chủ vườn nho. Chúa Giê-xu đặt câu hỏi cho khán giả: vậy khi ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Hầu như ai cũng có thể trả lời lập tức: ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Ngay cả các nhà lãnh đạo Do Thái cũng thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Hiểu như thế, nhưng họ vẫn ngoan cố tìm cách bắt Đức Giê-xu, nhưng lại sợ dân chúng. Thế là họ để người lại đó mà đi. Nếu con người còn biết phán xét như thế, huống hồ là Thiên Chúa. Ngài không những tru diệt họ, mà còn dùng tảng đá tự xây nhà loại bỏ là chính Đức Kitô để biến trở nên tảng đá góc tường. Từ tảng đá này, một đền thờ mới được xây dựng lên là giáo hội của Đức Kitô. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta hãy biết tận dụng tất cả những gì Thiên Chúa ban để phát triển toàn vẹn con người và giúp đỡ tha nhân phát triển. Chúng ta càng biết tận dụng nhiều bao nhiêu, Ngài sẽ ban thêm càng nhiều bấy nhiêu và ngược lại. Thiên Chúa nhân từ nhưng cũng rất công bằng. Chúng ta đừng chỉ để ý đến khía cạnh nhân từ của Ngài rồi muốn làm gì thì làm. Chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá nặng nề cho lối sống vô trách nhiệm này. Amen.